Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 17 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài đọc kinh Mân Côi, phương thế hữu hiệu để sống lời Chúa. Kế đó là các đề mục lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm cổ vũ việc lần chuỗi Mân Côi trong tháng 10 này. Nhiều sáng kiến đã được đề ra, chẳng hạn như cuộc đi bộ đọc kinh Mân Côi của hàng ngàn bạn trẻ tại Tarazona hôm ngày 1 tháng 10 vừa qua. Các bạn trẻ đã đi bộ suốt đường dài gần 30 cây số. Khởi đầu với hơn 3.000 bạn trẻ, nhưng khi đến địa điểm cuối cùng là hang đá kính Đức Mẹ tại Akidona, thì đã có hơn 40.000 bạn trẻ gia nhập. Trong thánh lễ, Đức cha Demetrio của giáo phận Tarazona nhận định rằng, qua việc đọc kinh Mân Côi, chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa nói qua Đức Mẹ về những mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô. Đức cha cũng đã đề cập đến một bài ngài viết như một lời tâm tình dành cho giới trẻ trong tháng Mân Côi này với tựa đề Cha đọc kinh Mân Côi, còn các con thì sao? Theo Đức cha, lời cầu nguyện sẽ không chân thật nếu đó chỉ là những lời độc thoại, bởi vì cầu nguyện phải luôn luôn là một sự mở lòng ra với Thiên Chúa qua việc chú ý lắng nghe. Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta suy niệm, chúng ta ngợi khen, chúng ta cầu xin, chúng ta hiệp thông, cùng với toàn thể giáo hội đang cầu nguyện. Nhưng tất cả điều này không thể thực hiện được nếu không có tình yêu. Để đọc kinh Mân Côi, chúng ta phải yêu, và chính chuỗi Mân Côi trở thành linh dược và nguồn khích lệ cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức cha còn nói tiếp như sau, chuỗi Mân Côi là lời nguyện tự thẩm sâu con tim ta, giúp ta hòa cùng một nhịp với trái tim Đức Mẹ trong khi chiêm niệm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và do đó là trường học sống động của Kitô giáo. Tin Pakistan. Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ hai người Công giáo ở Faisalabad vì bị cáo buộc là đã đốt kinh Koran. Hai người đó là ông Jem Masi và bà Puta Masi. Cả hai đều đã quá 70 tuổi. Điều lố bịch trong vụ bắt này là những người đứng ra tố cáo lại không một ai thấy tận mắt ông bà Masi đã đốt kinh Koran. Nhưng cảnh sát bắt hai ông bà cũng là điều may vì có thể cứu mạng hai ông bà, vì có khoảng 500 người Hồi giáo đã đến bao vây căn nhà của ông bà Masi. Ông Khalia Tahir, một luật sư người Công giáo, đã đứng ra bào chữa vụ này. Ông cho hãng tin tức Á Châu biết, cảnh sát đã giam giữ và không đưa hai ông bà ra trước quan tòa vì sợ những người Hồi giáo quá khích đến đánh đập hai người. Theo điều khoản 295 của Bộ Hình luật Pakistan, một người xúc phạm kinh thánh Hồi giáo sẽ bị kết án tù chung thân hay tử hình. Người Pakistan gọi luật này là luật phạm thánh, và người ta thường lạm dụng luật này để thanh toán lẫn nhau trong các vụ tranh chấp cá nhân. Luật này cũng quy định ai buộc tội cáo gian cho người khác phạm thánh, thì người cáo gian bị án tử hình. Linh mục Jacob Yusuf, cai quản giáo xứ địa phương, cho cơ quan tin tức Á Châu biết đầu đuôi câu chuyện như sau. Con gái của ông bà Masi là cô Nakshi, giúp việc cho một gia đình Hồi giáo. Ông chủ cho cô nhiều món đồ cũ để dùng. Cô đem về nhà cho cha mẹ. Sau khi lựa chọn, ông đem những thứ dùng được ra chợ bán, còn đem các giấy tờ rác rưởi ra đường đốt. Hai ông bà già đều là người không biết chữ. Ông Murabak, người Hồi giáo, đã tố cáo với cảnh sát là ông bà Masi đã đốt kinh Koran ở ngoài đường. Nhưng ông cho cảnh sát biết là chính ông không thấy ông bà Masi đốt sách, mà chỉ nghe người ta nói như vậy. Theo cha Jacob, ông Murabak là người đứng ra tố cáo ông bà Masi, chỉ vì ông bà Masi không chịu bán căn nhà cho ông Murabak. Ông cáo buộc ông bà Masi tội phạm thánh để trả thù. Đức cha Joseph Kut, giám mục giáo phận Faisalabad, nói với hãng tin tức Á Châu rằng, những vụ như thế này cho thấy người Kitô sống trong nước Hồi giáo Pakistan bị khốn khổ như thế nào. Chúng tôi phải trả một giá quá đắt cho những hành động vô ý. Đức giám mục cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế, hãy cầu nguyện cho hai ông bà già mù chữ này, cho ông luật sư đứng ra bảo vệ và cho cả gia đình của họ nữa. Đức cha nhấn mạnh, chúng ta không được bỏ quên gia đình ông bà Masi, họ bị bắt mà không có chứng cớ. Tin Việt Nam. Một số vị hồng y Á Châu đang được mong đợi sẽ viếng thăm Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2006 này. Đức hồng y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã phát biểu với hãng tin UK như sau. Tôi đã mời một số vị hồng y ở các nước châu Á đến viếng thăm giáo hội địa phương từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, như là một cách biểu lộ tình hiệp thông giữa các giáo hội láng giềng, vì chúng ta là con một cha và anh em một nhà. Đức hồng y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn từ chối tiết lộ danh tánh và số lượng các vị hồng y mà ngài đã mời. Đức hồng y nói, họ quen với tôi và họ có kiều dân sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là cơ hội cho các vị hồng y gặp gỡ cộng đồng kiều dân của mình, và nhất là cho nhà nước Việt Nam thấy rằng giáo hội địa phương cũng có trách nhiệm lo mục vụ cho người ngoại quốc sống tại quốc gia này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất thư mục vụ tháng 10 của giáo phận Phú Cường về đề tài Đọc Kinh Mân Côi, Phương Thế Hữu Hiệu Để Sống Lời Chúa do Minh Duy trình bày. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến, chúng ta đã bước vào tháng 10, tháng Mân Côi Đức Mẹ. Lập ra tháng này, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta giá trị của Kinh Mân Côi và khuyên chúng ta coi đó như là việc thực hành tốt hảo, giúp nuôi dưỡng lòng đạo đức, cũng như đời sống thân mật với Chúa và Đức Mẹ. Năm nay cũng là năm sống lời Chúa. Chúng ta có thể khẳng định rằng, đọc và suy gẫm những mầu nhiệm Kinh Mân Côi là phương thế hữu hiệu giúp sống và thực hành lời Chúa cách mau chóng nhất. Thật vậy, chiêm ngắm những nhân vật mà các mầu nhiệm Kinh Mân Côi họa lại, chúng ta sẽ tìm được những gương tốt sống động về việc sống và thực hành lời Chúa. Nào, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những lời nói, những việc làm, những thái độ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và những nhân vật khác trong cuộc. Thứ nhất, chiêm ngắm Chúa Giêsu vâng phục và thực thi ý Chúa Cha. Chúa Giêsu rất coi trọng quan hệ máu thịt với Đức Mẹ và những bà con của Người. Lời tường thuật vắng vỏi của Thánh Luca sau biến cố thánh gia trảy hội đền thờ lúc Chúa 12 tuổi nói lên cho chúng lòng tôn kính và vâng phục Người dành cho Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sau đó, cùng với cha mẹ, Người xuống đền thờ trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Tuy nhiên, Người coi trọng mối quan hệ thiêng liêng là tuân hành thánh ý Thiên Chúa nhiều hơn. Thánh Luca đã hai lần thuật lại. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người mà không sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp Thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Lần khác, Thánh Sử cho biết là sau khi chứng kiến Chúa Giêsu trừ tên quỷ câm, rồi giảng về cách thức hoạt động của ma quỷ, một người phụ nữ đã lên tiếng khen ngợi. phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người lại đáp, đúng hơn phải nói, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đấy là mới nghe Chúa nói. Chúng ta hãy nhìn vào những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc đời của Chúa, để xem Chúa đã cố gắng thực thi ý của Chúa Cha như thế nào. Tác giả thư Do Thái cho biết, khi nhập thể chào đời, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa. Điều đó được người xác định lại khi các môn đệ mời người ăn. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Ngài. Lần khác, người công khai tuyên bố không bao giờ tìm theo ý riêng, nhưng là ý của Chúa Cha. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Tại vườn cây dầu, khi người cầu nguyện và mướt máu, người vẫn tỏ lòng thần phục trước thánh ý Chúa Cha. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Khi buồn phiền lên tới cực độ, sau lần tha thiết xin các tông đồ cùng canh thức với người một giờ, nhưng các ông đã mê ngủ làm lơ. Cả trong lúc ấy, người vẫn tiếp tục lặp lại lời nguyện xin. Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này, mà không sao tránh nổi, thì xin vâng ý Cha. Khi lần chuỗi và suy gẫm những mầu nhiệm mà mỗi chục kinh gợi lại, chúng ta được gương sáng của Chúa Giêsu lôi kéo bước theo người để sống lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Trong từng chục kinh, khi chiêm ngưỡng ngôi lời sẵn sàng từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa, vui lòng giáng trần, nhận lấy thân phận con người, sống kiếp phàm nhân, chịu khổ hình, vác thập giá và chịu chết trên núi sọ, để hoàn tất công trình cứu chuộc của Chúa Cha, chúng ta cũng được mời gọi dấn bước theo người, hoàn thành những nghĩa vụ Chúa trao phó cho ta, để thánh hóa bản thân và đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Thực hành những điều đó là sống lời Chúa rồi vậy. Thứ hai, cùng mẹ suy gẫm những mầu nhiệm kinh Mân Côi. Qua chuỗi Mân Côi, chúng ta cảm thấy gần gũi với mẹ. Cùng mẹ và nhờ mẹ, chúng ta có thể nhận ra những tâm tình của Chúa, những thái độ của mẹ và những cách ứng xử của những người trong cuộc, khiến chúng ta có thể học theo và đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Năm sự vui. Lần chuỗi và suy gẫm năm sự vui, chúng ta cùng mẹ ôn lại mầu nhiệm nhập thể và cuộc đời ẩn dật của Chúa Kitô. Biến cố truyền tin gợi lại cho chúng ta tâm tình khiêm cung của mẹ Maria khi thưa lời xin vâng, để sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Chớ chi chúng ta cũng biết noi gương mẹ thưa lời xin vâng trong tất cả những nhiệm vụ Chúa và giáo hội trao phó, mặc dù phải khổ cực hy sinh, miễn sao lời Chúa dạy bảo được thành sự. Khi theo mẹ đến thăm bà Isave, ngoài việc thực thi lòng bác ái thương người như Chúa dạy, chúng ta hãy học hỏi với mẹ để biết cao rao những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi ta và những người, những sự việc chung quanh ta, và cùng mẹ tung hô Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả. Danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Ngài đã nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Khi cùng mẹ chiêm ngắm Chúa sinh ra nơi máng cỏ, ta hãy xin Chúa cho ta biết yêu chuộng sự khó nghèo, vì chính Chúa đã chọn sinh ra trong cảnh túng cực. Mượn máng cỏ bò lừa làm nôi, cánh đồng hoang vu làm nhà trú ngụ. Thật đúng như lời người đã tuyên bố, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chớ chi nhờ chiêm ngắm cảnh nghèo nàn nơi máng cỏ, chúng ta có thể cảm nghiệm được giá trị của mỗi phút Chúa đề cao. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trước sự ngỡ ngàng và niềm vui của ông già Simeon và bà Anna khi được bồng ẵm Chúa trong ngày Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa vào đền thánh như luật dạy, chúng ta hãy học hỏi cho biết tuân thủ những luật lệ của Chúa và giáo hội, cả khi xem ra không cần phải tuân giữ. Như ông già Simeon, khi gặp được Chúa rồi, đã sẵn sàng ra đi. Chúng ta cũng hãy mau mắn lên đường, để rao truyền đứng chúng ta đã được phúc nhìn thấy với con mắt đức tin, để người thực sự trở thành ánh sáng soi đường cho muôn dân tìm về cõi phúc. Hình dung lại biến cố lạc mất và tìm thấy Chúa trong đền thờ, chúng ta hãy thán phục giáo lý và cách ứng xử của Chúa Giêsu khi người ở giữa những bậc thầy Do Thái, nhưng càng phải kính phục người về thái độ của người đối với những công việc của Chúa Cha, như người đã trả lời cho Đức Mẹ và Thánh Giuse: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con có bổn phận đối với những gì thuộc cha con sao? Rồi sau đó, Chúa Giêsu đã cùng với cha mẹ trở về Nazareth. Ở đó, người vâng phục hai ông bà. Thật là một gương hết sức cao quý cho chúng ta về đức vâng lời. Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu và làm như người đã làm. Đó là sống lời Chúa cách trọn hảo nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ nghe Đức Giám mục Phú Cường giải thích tiếp về những mầu nhiệm sáng, thương, mừng của Kinh Mân Côi. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học Tinh Hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà việc nước mà vô liêm sĩ, thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người ta không biết xấu hổ thì không được. Thằng ơi, thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Thôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, thì cũng không phải là nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tầm bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Nhan Chi Suy làm sách gia huấn có thuật câu chuyện rằng, một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tì bà, lớn lên theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Nhan Chi Suy nghe nói, nín lặng, không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chăm chăm xu thời hay nịn thời. Xem có chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm ru. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học Tinh Hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ, thì hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chữ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Có người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo đội mũ mà như con chim con muông, còn cái gì là kiên nể mà không dám làm. Không rõ tác giả có những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ, và còn thao thức về gia phong tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội, hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thể được tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên hai. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói, vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền, đồi bại trong giáo dục, ở nhà trường. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt? Có ở đâu mà sự lừa dối và mánh mung lại nhan nhản cho bằng trong xã hội Việt Nam hiện nay? Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng, một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái là, một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng, không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông, nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ vì những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo thánh Marco chương 10 câu 35 đến 45. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Chúa Giê-su và nói: "Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy, khi thầy được vinh quang." Chúa Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Chúa Giê-su bảo: "Chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu,
anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, người môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Chúa Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng, có một nhà vua kia được mọi người yêu mến vì tâm hồn khiêm tốn và luôn sẵn sàng phục vụ của ông. Bí quyết của thái độ phục vụ này là chiếc nhẫn ông luôn đeo trên tay. Nó có sức mạnh biến đổi người đeo nó thành kẻ phục vụ. Nhà vua này có hai người con cùng được ông yêu thương bằng nhau, đến độ ông không biết phải truyền ngôi lại cho người con nào. Cuối cùng, ông nghĩ ra được phương pháp này, là cho làm thêm một chiếc nhẫn nữa, giống y như chiếc nhẫn vạn năng thật ông đang đeo. Đến lúc sắp lìa đời, ông gọi hai hoàng tử đến và nói, đây, cha để chúng con tự chọn lấy một trong hai chiếc nhẫn này. Ai may mắn chọn đúng chiếc nhẫn vạn năng thật, thì người đó sẽ lên kế vị cha. Hai người con vội vàng chọn lấy cho mình chiếc nhẫn, và người nào cũng cho rằng chiếc nhẫn của mình là nhẫn thật. Vua cha qua đời, nên không thể là người chỉ cho hai hoàng tử biết chiếc nào là chiếc nhẫn thật. Hai hoàng tử triệu tập hội đồng các bô lão đến và yêu cầu phân xử. Nghe qua câu chuyện, vị đứng đầu hội đồng các bô lão tuyên bố, chúng ta khoan quyết định về chiếc nhẫn vạn năng. Hãy chờ thêm một thời gian, vị hoàng tử nào trong hai vị đây là con người được chiếc nhẫn thật, biến thành kẻ khiêm tốn nhất, thì người đó có chiếc nhẫn vạn năng thật, và sẽ là người kế vị làm vua cai trị đất nước chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể giúp chúng ta bước vào trong đề tài chính của lời Chúa Chúa Nhật thứ 29 mùa thường 5B. Đề tài cũng rất phù hợp cho suy tư của chúng ta trong ngày Chủ nhật truyền giáo, được cử hành vào đúng ngày Chủ nhật 22 tháng 10. Chúa Giê-xu Ki-tô là nhà truyền giáo đầu tiên, nguyên thủy, được Thiên Chúa Cha sai đến và là mẫu mực cho mọi nhà truyền giáo khác. Bí quyết sống của Ngài đã được Ngài bộc lộ cho các tông đồ trong đoạn phúc âm, ta đến không phải để được kẻ khác phục vụ hầu hạ, nhưng là để phục vụ mọi người. Và Chúa Giê-xu đã thực hiện điều này, không phải bằng chiếc nhẫn vạn năng, như vị vua trong câu chuyện vui trên, nhưng bằng hành động hy sinh cao cả, mà Ngài gọi bằng từ ngữ, chén Ngài uống, phép rửa Ngài chịu. Hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan bị cám dỗ, muốn được ngồi bên tả bên hữu Ngài, muốn chia sẻ vinh quang và quyền hành của một vị vua trần gian, mà họ nghĩ là Chúa Giê-xu, một đấng thiên sai chính trị, giải phóng dân Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Roma lúc đó. Và 10 môn đệ khác cũng thầm ước ao như vậy, nên họ đã tỏ vẻ bực tức ganh tị với hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan. Trước đó không lâu, họ đã tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong nước Chúa, đến độ Chúa Giê-xu phải can thiệp bằng một hành động cụ thể. Chúa đem một trẻ nhỏ đến và tuyên bố, nếu chúng con không trở nên như con trẻ, thì sẽ không vào được nước trời. Và lần này, trong đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giê-xu đem chính mẫu gương của Ngài ra. Con người đến không phải để được hầu hạ phục vụ, nhưng là để hy sinh mạng sống mình để phục vụ kẻ khác. Phương thế vạn năng Chúa Giê-xu dùng không phải là chiếc nhẫn thần, nhưng là chính hy sinh của Chúa trên thập giá, và Chúa muốn cho các môn đệ trải qua con đường này, uống chén Chúa uống, chịu phép rửa Chúa chịu, để được thánh luyện, được tràn đầy thánh thần mà trở thành những chứng nhân truyền giáo của Chúa. Và thật sự các tôn đồ của Chúa đã trải qua con đường thánh luyện này. Con đường thập giá, con đường chịu đóng đinh với Chúa Giêsu để trở thành những nhà truyền giáo. Đây là điều kiện căn bản đầu tiên không thể không có. Còn nhiều điều kiện khác nữa, nhưng điều kiện chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa là điều kiện căn bản để có tinh thần phục vụ như Chúa. Cuộc đời của những nhà truyền giáo chân thật đã nêu gương cho chúng ta. Chẳng hạn như cuộc đời của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, bổn mạng của các sứ truyền giáo, và đã được giáo hội ban tước hiệu tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa đã trở thành nhà truyền giáo vĩ đại vì đã sống mầu nhiệm thập giá một cách trọn vẹn nhất có thể. Đọc tập sách Chuyện một tâm hồn của thánh nữ Teresa sẽ giúp chúng ta nhận thấy điều này. Bao lâu chúng ta chưa đi qua con đường thập giá, chưa được biến đổi bởi mầu nhiệm vượt qua của Chúa, thì chúng ta chưa có thánh thần của Chúa, chúng ta chưa trở thành nhà truyền giáo đích thật của Chúa. Bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại, Chúa Nhật 29 mùa thường 5B, trong khung cảnh cử hành ngày truyền giáo, mời gọi mỗi môn đệ của Chúa kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Chúng ta không chu toàn sứ mạng truyền giáo bằng lời nói suông ngoài môi miệng, nhưng bằng chính đời sống đã được ơn Chúa Thánh Thần biến đổi. Chúa Giêsu đã không chọn những con người hoàn hảo để làm môn đệ Ngài, nhưng những con người rất là người, với những tính tốt cũng như tật xấu. Điều quan trọng không phải là không có những tật xấu, những khuyết điểm, nhưng điều quan trọng là có khiêm tốn đủ và sẵn sàng để cho ân sủng Chúa biến đổi thanh luyện hay không. Ơn Chúa đã không trở nên vô ích nơi tôi. Nhờ ơn Chúa tôi được như thế này. Nhờ ơn Chúa tôi được làm tông đồ của Chúa như hiện nay. Thánh tông đồ Phaolô đã nhìn lại cuộc đời truyền giáo đầy gian lao của Ngài và đã tóm gọn lại như vậy. Chúng ta có thể nói như thế nào về chính cuộc sống đức tin của chúng ta? Giờ này đối với tôi Chúa Kitô là ai? Và tôi đang chọn theo Chúa với những tâm tình như thế nào? Tại sao tôi chọn theo Chúa? Phải chăng vì những lợi lộc, vinh quang, quyền hành mà tôi ngấm ngầm muốn đạt tới? Đây là lúc phản tỉnh, để chúng ta khiêm tốn xin Chúa ban ơn canh tân, để trở thành chứng nhân như mẫu gương chứng nhân của Chúa, là đứng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để hy sinh và phục vụ mọi người. Lạy Chúa, xin biến đổi con người con được càng ngày càng trở nên giống như Chúa. Và dạy con biết nhìn thấy, yêu thương, phục vụ Chúa hiện diện nơi anh chị em. Trước khi gặp Chúa trong nhà thờ, con phải gặp Chúa nơi anh chị em. Trước khi nghe Chúa nói với con trong Kinh Thánh và Bí Tích Thánh Thể, thì con cần nghe Chúa nói nơi những lời của anh chị em xung quanh cần con giúp đỡ. Xin Chúa thương biến mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nhiều nhà khoa học tiên đoán rằng, trong vòng vài thế kỷ tới, con người sẽ không thể đọc được những quyển sách mà chúng ta viết ngày hôm nay. Lời tiên đoán này dựa trên một thực tế là càng ngày, kỹ năng đọc của con người càng giảm dần. Và trong một tương lai không xa, vào một buổi sáng khi thức dậy, bạn sẽ đọc được một mẫu tin có nội dung như sau. Ngày 1 tháng 12 năm 2025, các nhà chức trách và nghiên cứu giáo dục lại tiếp tục than phiền vì kết quả một nghiên cứu mà họ vừa nhận được. Là dưới 5% sinh viên đại học có thể đọc một cuốn sách phức tạp và suy luận từ đó. Ngày nay, khả năng đọc những văn bản dài nhiều cấu trúc của những người trẻ ngày càng giảm đi. Lý do đơn giản là vì trong hầu hết các trường hợp phải tiếp xúc ở cuộc sống hàng ngày, họ chẳng bao giờ cần đến những đoạn hội thoại hay văn bản như thế. Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật là một môi trường sống đa phương tiện của năm 2025 ở các nước phát triển như Mỹ và các quốc gia phát triển khác sẽ khiến cho con người không cần huy động trí não nhiều như bây giờ. Có thể lúc đó họ chỉ cần nhớ khoảng 100 từ trong một lúc, và tất nhiên họ sẽ không thể đọc những cuốn sách dài dòng với nhiều lý luận theo kiểu cũ. Dĩ nhiên khi nói rằng có người không biết đọc, không có nghĩa là chúng ta mù chữ hoàn toàn. Thế nhưng ngày nay, những người trẻ có quá nhiều cách để hiểu và diễn đạt thông tin mà không cần đọc hay viết quá nhiều. Họ có thể đọc các ký hiệu, nhãn hiệu và viết những mẫu điện thư ngắn, những tin nhắn mà không cần ngữ pháp hay phát âm chính xác. Ngoài ra, sự phát triển rầm rộ trên Internet với những mẫu quảng cáo, với những phương tiện truyền tải thông tin nghiêng về âm thanh và hình ảnh cũng là vấn đề đáng nói. Trên Internet, trước khi một bài viết được đăng, người biên tập thường phải xem xét làm sao để có thể diễn đạt thông tin này bằng âm thanh và hình ảnh một cách hiệu quả nhất. Họ cũng cần chắc chắn là mỗi câu, mỗi chữ trong văn bản được đăng lên không chứa đựng nhiều hơn một ý nghĩa, hay nói cách khác, không quá phức tạp để người đọc phải suy nghĩ nhiều. Theo suy đoán thì vào năm 2025, những người làm việc có liên quan đến văn bản có thể sử dụng các dữ liệu phân tích chính tả, ngữ pháp hoặc phần mềm chuyển từ văn bản sang tiếng nói. Họ cũng có thể tạo lập văn bản, chỉnh sửa, nghe tài liệu mà không cần tới bất cứ kỹ năng đọc hay viết nào. Tuy nhiên, dù xã hội có phát triển đến mấy đi nữa, có người có sử dụng các phương tiện nghe, nhìn nhiều như thế nào, kỹ năng đọc vẫn không thể bị thay thế. Vẫn sẽ có rất nhiều ngành nghề cần đến viết, đọc, ít ra là các ngành khoa học. Tuy nhiên, với đại này, vào những năm của giữa thế kỷ thứ 21, có người sẽ nghĩ đến kỹ năng đọc như một viễn cảnh xa xôi, một thứ văn hóa xa xí hay thứ gì đó tương tự. Quý vị các bạn thân mến, đó là những gì sẽ xảy ra vào năm 2025. Thế nhưng một tiên đoán khác của giới khoa học thì vào năm 2070, hàng triệu người châu Á sẽ mất nhà. Nguyên nhân là do mực nước biển dâng cao, và chính điều này sẽ khiến hàng triệu người châu Á, Thái Bình Dương có thể bị mất nhà sau 65 năm nữa. Theo các nhà khoa học, thì Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc và các hòn đảo Thái Bình Dương là có nguy cơ cao nhất. Bản báo cáo về sự thay đổi khí hậu do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Thịnh vượng Chung tại Úc thực hiện, cho thấy hiện tượng trái đất ấm lên ở vùng châu Á, Thái Bình Dương có thể làm mực nước biển tăng lên 16 cm vào năm 2030 và 50 cm vào năm 2070. Bản báo cáo đưa ra hôm 9 tháng 10 vừa qua viết rằng vùng ven biển của các quốc gia châu Á Thái Bình Dương là vùng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự thay đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng mặt biển dâng cao do nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Mực nước biển tăng lên khoảng 30 đến 50 cm. Sẽ ảnh hưởng tới khoảng 100.000 cây số dọc theo bờ biển, đặc biệt là vùng đồng bằng Trung Quốc và Bangladesh. Nhiệt độ tăng cũng làm gia tăng lượng mưa trong mùa hè và gây ra những trận bão nhiệt đới ác liệt, sẽ nhấn chìm các khu làng ven biển. Bản báo cáo còn cho biết, nước biển dâng cùng với lượng mưa tăng sẽ phát tán bệnh truyền nhiễm trong cả khu vực, đẩy hàng triệu người vào nguy cơ bị sốt rét và sốt xuất huyết. Các nền kinh tế ở châu Á, Thái Bình Dương cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do sự bất ổn về nước sạch và lương thực. Bản báo cáo kêu gọi các quốc gia phải ngăn chặn sự biến đổi khí hậu bằng cách tham gia Hiệp ước Kyoto cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Quý vị, các bạn thân mến, một công ty tại miền Nam Trung Quốc vừa phát triển loại robot đầu bếp được trang bị đầy đủ kỹ năng để nấu hàng nghìn món ăn truyền thống. Robot này do hãng công nghệ khoa học Phan Xin tại thành phố Shenzhen chế tạo ra. Nó có thể xào, luộc, hấp, nướng và thực hiện các động tác nấu ăn đặc trưng khác của Trung Quốc. Tại cuộc trình diễn do công ty tổ chức hôm 8 tháng 10 vừa qua, chỉ trong vòng 5 phút, robot này đã nấu món tôm xào với hương vị thơm ngon và trình bày hấp dẫn. Robot sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2007 và tập trung vào những cửa hàng đồ ăn nhanh. Phiên bản dành cho gia đình cũng sẽ được ra mắt ngay sau đó. Cũng liên quan đến món ăn, một loại sữa chua làm bằng vi khuẩn được thử nghiệm trên vũ trụ đã ra đời tại Nhật. Hứa hẹn sẽ mang lại hương vị ngon hơn và tăng cường khả năng miễn dịch của con người. Hãng sản xuất bơ sữa Himawari của Nhật Bản đã đặt một chỗ trên tên lửa Soyuz, đã cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur hồi đầu năm nay. Hành khách là hai dòng vi khuẩn. Đó là vi khuẩn Axis Lactis, sử dụng trong loại sữa chua thông thường, và một dòng đặc biệt của vi khuẩn Lactobacillus paraskasii, cấy từ cặn của rượu sake, được cho là tăng khả năng miễn dịch của con người. Những tia bức xạ trong vũ trụ vẫn được biết đến là có tác động lên vi khuẩn. Chủ tịch của hãng Himawari nói, vi khuẩn Axis Lactis rất nhạy cảm. Vì vậy, chúng tôi rất muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Sẽ rất tốt nếu cuộc du hành trong vũ trụ làm tăng thêm hương vị cho sữa chua và nâng cao khả năng miễn dịch của nó. Sau 10 ngày chu du trong môi trường tên lửa khắc nghiệt, các mẫu vật đã được mang về để nghiên cứu. Ông chủ tịch của hãng Himawari cho biết, khoảng một nửa vi khuẩn đã chết trong dung môi dưới điều kiện sống khắc nghiệt. Những vi khuẩn khỏe mạnh còn sống sót sẽ được đưa vào sử dụng và mang đến cho sữa chua một hương vị hoàn toàn mới lạ so với loại thông thường làm từ những vi khuẩn trên mặt đất. Ở Nhật Bản, sữa chua này có tên gọi là Uchu Otabi Shita Yogurt, có nghĩa là sữa chua đã từng du lịch vũ trụ, và có giá $1 cho mỗi hộp 90 gram. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin hãng khen mẹ lời chào xưa khi tin sứ loan tin. Ave Maria, hãy vui mừng khi Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà tràn đầy ơn đưa ra về.
Bài ca Linh Hồn Tôi Chúc Tụng Chúa là bài ca của niềm vui và tri ân Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa ban cho con người hồng ân cứu chuộc và bao ơn lành khác. Thiên Chúa đáp lại sự đói khát của nhân loại, đói khát công bằng và tự do, đói khát sự giải phóng và ơn cứu rỗi. Những ai bám chặt vào quyền hành của mình và say mê của cải vật chất thì không thể nào nhận ra dung mạo người tôi tớ của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đứng đến ban tràn đầy ơn cứu rỗi, và như thế họ trở về tay không. Người đói khát Chúa ban cho no đầy, người giàu có Chúa cho về tay không. Bài ca Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa vì thế
rất gần với bài giảng của Chúa trên núi về các mối phúc thật. Phúc thay cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Mẹ Maria, với cuộc đời nêu gương và bài ca Magnificat mẹ đã hát lên, dạy cho con người biết được đặc tính nhân không của ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chỉ những ai tôn thờ Chúa vì Ngài là Chúa, và chúc tụng cảm tạ Ngài vì bất cứ điều gì nhận được, thì chỉ người đó mới có thể nhận lãnh ơn Ngài. Cùng với mẹ Maria, chúng ta tuyên xưng đức tin. Chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần đứng ban mọi ân lành. Thiên Chúa, trong sự dư tràn tự do và ân sủng, muốn chia sẻ những hồng ân đó với những con người được Ngài tạo dựng, chia sẻ cho con người niềm vui của Ngài, sự thánh thiện và khôn ngoan của Ngài. Ngài không thể ban chính mình Ngài cho những con người kiêu căng, đặt Thiên Chúa vào chỗ thứ yếu, hoặc không thèm đếm xỉa gì đến Ngài. Mẹ Maria đã chúc tụng Thiên Chúa với trọn cả đời sống mẹ. Tâm trí mẹ đầy lòng biết ơn đối với Chúa, vì mẹ được tràn đầy ơn lành là đứng đầy ơn phước. Với thái độ khiêm tốn và biết ơn Thiên Chúa, mẹ Maria làm gương cho giáo hội. Một giáo hội đang khao khát sao cho Thiên Chúa được tôn vinh nơi mọi người, và khao khát cho mọi người được ơn cứu rỗi. Mẹ Maria cảnh tỉnh con người rằng, nếu sống vô ơn, không biết ơn, thì sẽ sống trong sự trống rỗng thiếu thốn. Nơi nào không có lòng biết ơn, thì nơi đó không có ơn ban. Thiên Chúa không thể trao ban chính mình cho những ai không muốn tôn vinh Ngài, không muốn cùng với mẹ Maria mà hát khen mừng Ngài. Mẹ Maria đi trước, hướng dẫn chúng ta hiểu rõ hơn mỗi phúc thật thứ nhất được Thiên Chúa công bố. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Khi hát lên bài ca, người đói khát Thiên Chúa ban ơn dư đầy. Người giàu có, Ngài cho về tay không. Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, đứng là giàu có, nhưng đã tự hạ mình sống nghèo hèn, để cho mỗi người chúng ta, dù nghèo hèn, được chia sẻ sự giàu có phong phú của Người. Vì Chúa Giêsu đã tự hạ mình, để mong sao làm cho chúng ta được giàu có ân sủng cứu rỗi, nên Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu hơn mọi danh hiệu. Chúng ta được mời gọi sống thánh thiện, nhờ phép rửa và đức tin, chúng ta trở thành tạo vật mới. Chúng ta có thể sống kết hiệp với Chúa Kitô, nhưng điều quan trọng nhất trong lúc này là hãy cầu nguyện không ngừng, để Chúa Thánh Thần có thể khơi dậy trong tâm hồn chúng ta ước muốn tiến đến sự thánh thiện nhờ mẹ Maria. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, Cha đã sai con một xuống trần để cứu rỗi chúng con. Như thế, Cha đã nghĩ đến những ai đang đói khát sự công chính, đói khát ơn cứu rỗi, đói khát được biết Cha và thương Cha, và dâng lời cảm tạ Cha. Chúng con chúc tụng Cha vì đã mặc khải tất cả kho tàng khôn ngoan và quyền năng vinh quang cho con người nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì đã cho chúng con nhìn thấy ân sủng của Cha được thể hiện nơi người tôi tớ Thiên Chúa là mẹ Maria. Chúng con dâng lời cầu nguyện lên Cha nhân danh Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết khiêm tốn cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương và lòng tốt của Cha. Xin giải thoát chúng con khỏi nô lệ cho ích kỷ, khỏi con người cũ. Xin thanh tẩy con người con bằng sức mạnh tình thương của Cha, để sao cho những đau khổ và khó khăn con thường gặp trong đời sống, trở thành phương thế giúp con sống hướng về quyền năng cứu rỗi của Cha. Lạy mẹ Maria, đứng đầy ân sủng, xin cầu nguyện cho chúng con có thái độ mở rộng tâm hồn, đón nhận hồng ân của Chúa như mẹ. Amen.
Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa oai phong. Không ai trên đời này vết nguyên tội không nhiễm lây lạ lùng. xin kết dâng mẹ một tràng hoa Ave Maria. Hỡi mẹ Chúa cao sang, nguyện thường giúp chúng con lầm than.
Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ chính. Ave Ave Maria, hỡi nữ chính đẹp xinh.
Thưa với con mẹ, mẹ đồng công dâng lễ tế trên con. Nay chôn thiên cung kia, Chúa thương công trói vinh sang hồn. Xin hát khen mẹ ngàn lời ca cùng muôn muôn chư thánh. Kính mừng nữ trên vương đầy ơn cung đến muôn đời luôn.
Ave Ave.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.